Đức Phật Thích Ca chỉ cái nhân vô thượng để một lần nữa khuyên chúng ta cầu cái quả vô thượng. Cái nhân vô thượng này tức là cái tánh Phật của chúng ta, đó là cái tánh thể. Mà bây giờ chúng ta lại biết dùng cái tánh Phật này để niệm, để nhớ cái âm Phật, cũng như hoàng ngọc mà ra khỏi được bụi, ra khỏi được cái đất lấm, những các cái chướng ngại, thì cái ánh sáng nó phát ra. Cái tánh Phật của chúng ta bị mọi khi bị mê mờ của cái mê nó che lấp, bây giờ tỉnh khơi nó ra, thì cứ mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một niệm cái tánh Phật của chúng mình được khơi ra. Cái hoàng ngọc này được lời hiển lộ cái ánh sáng ra, thế cái ấy gọi là nhân vô thượng. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật là cái nhân vô thượng, không còn cái nhân, không còn có thứ tu hành nào quý hóa hơn nữa. Cho nên gọi cái việc niệm Phật là cái nhân vô thượng. Phật chỉ cái nhân vô thượng để khuyên chúng ta cầu cái quả vô thượng. Mình đã có tánh Phật rồi, tại làm sao không cầu thành Phật? Tâm Bồ Đề là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Còn bố thí trì giới thiền định là phước đức, là cái duyên để trợ giúp cho cái tâm chúng mình được khai sáng và được tỉnh ra gần. Cho nên thiện căn là nhân, mà phước đức là duyên. Cũng như người làm ruộng phải cái hạt giống là nhân, còn cái công phu cày bừa tưới nước mới lại nhổ cỏ, đó là cái duyên. Đủ nhân đủ duyên thì mới có kết quả. Các vị, các bậc thánh thanh văn duyên giác, thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Còn các bậc ở cõi nhân cõi thiên tu phước nghiệp vì còn hữu lậu, cho nên cái phước nó cũng ít lắm. Cái phước mà gọi là hữu lậu, hữu là có, lậu là rơi, rơi rớt xuống, nghĩa là cái phước đáng lẽ nó đưa mình lên trời nhưng mà nó lại rớt xuống. Như chúng ta đã làm chùa, đúc chuông, đi cúng dường tăng ni là phước. Nhưng trong khi làm phước này, cái tâm của chúng ta nó còn cái tham, còn cái sân. Tham người ta khen mình, mà bây giờ nó đã không khen, nó lại chê, thì mình lại cáu, lại tức lên. Thì cái trong cái lúc làm phước mà cái tâm hãy còn tham, muốn cái danh giá mà nó lại chê, lại cáu lên, thì thành ra còn sân. Thì cái tham với sân ấy nó khiến cho cái người làm phước rơi rớt xuống. Cho nên gọi là phước hữu lậu. Hãy cho nên cái việc cần phải cái tâm trong sạch làm phước thì cái phước mới được viên mãn. Cho nên ở cõi trời cõi người này, cái phước của chúng ta nó cứ có cái chỗ gọi là hữu lậu, nghĩa là còn cái khuyết để nó khiến chúng ta bị rơi, bị sa đọa. Thế thì như vậy, nhân, cái nhân là thiện căn, cái duyên là phước đức ở cõi người cõi trời, cho nên các thánh thanh văn duyên giác căn nữa cũng chưa đủ để mà được vãng sanh. Chỉ có người nào có lòng tin Phật A Di Đà, có cái nguyện lực tin Phật Thích Ca không nói dối, tin có cõi cực lạc thật sự, và thứ nhất là tin cái tánh của mình là tánh Phật, thì tại làm sao mình lại không có thể sống với các bậc thánh, với Phật, với thánh được? Thì chúng ta tin như vậy rồi chúng ta nguyện cầu vãng sanh. Thế thì chỉ có tín nguyện và trì danh, tức là chăm niệm Phật. Thế thì mỗi niệm ấy thiện căn nhiều lắm, phước đức nhiều lắm. Niệm Phật dù tâm còn tán loạn, cái phước đức thiện căn cũng còn nhiều vô lượng, huống chi là những người nhất tâm bất loạn. Tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người, cũng như cái bàn in. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy rằng các ngài không ở đâu lại đâu, thế nhưng mà các ngài có lại đây thật đấy. Các ngài có cúi xuống tiếp dẫn mình đấy. Bởi vì tâm các ngài ở khắp mười phương, thì làm sao các ngài lại không có mặt ở đây? Cho nên chính là các ngài có đang tiếp dẫn chúng mình thật sự đấy. Còn chúng ta, tâm chúng ta cũng ở khắp mười phương, cho nên hiện tại thật ra chúng ta đang ngồi đây, nhưng tâm chúng ta đã ở bên cực lạc rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta phát nguyện và chúng ta niệm Phật là chúng ta vãng sanh. Đem cái thể chất gửi về hoa sen báu. Nếu không mau mau Nam Mô A Di Đà Phật, không mau mau hướng về hoa sen vi diệu hương khiết ở bên cõi cực lạc, thì chúng ta vẫn có phần ở trong những cái bào thai kia đầy những máu tanh. Cái tử cung của bà mẹ chung quanh toàn là ruột, mà quý vị biết là trong ruột thì có gì? Toàn có phân. Cái túi tử cung đấy máu tanh, chung quanh là ruột đựng toàn phân thối, rồi lại có một cái bọng đựng nước tiểu thật khai, và tất cả những bộ phận ấy ở trong một cái thứ nước, nó phải có cái nước nhớt để mình đi lại nó không cọ sát, nó không đau. Cái nước nhớt ấy thật là khắm. Chúng ta đã chọn cái chỗ thật là tanh nhất, không còn cái gì tanh hơn, thối nhất không gì thối bằng phân, khai không gì khai bằng nước tiểu, mà khắm không gì khắm hơn cái nước nhớt. Chúng ta đã chọn cái chỗ ấy để bắt đầu cái kiếp thân của chúng ta. Cái đầu mà chúng ta coi là quý lắm này, cái đầu này nó đã có được từ ở cái chỗ vừa thối vừa khai, vừa khắm vừa tanh. Mà cái chỗ bẩn thỉu nhất, đê tiện nhất, chúng ta đã bắt đầu để có cái thân này. Mà ở tử cung bà mẹ còn là phải phúc đức lắm mới được vào. Nếu quý vị đời này không giữ đủ ngũ giới thì kiếp sau không hy vọng trở vào cái bào thai mà chúng ta vừa mới chê là thối khắm đó. Không hy vọng đâu nếu chúng ta không chỉ năm giới. Thiếu một trong năm giới thôi thì cái bào thai con trâu con chó kia nó đang đợi chờ. Thương cho cái thân chúng ta, cái nguy hiểm ở ngay gót chân mà chúng ta cứ quên. Và thương cho cha mẹ ông bà chúng ta, thương cho bạn bè chúng ta, mai đây đi về đâu. Cho nên rằng Đức Phật Thích Ca nói thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm Phật. Đã. Những người niệm Phật, Đức Thích Ca gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thế thì ở đây tỏ phương chúng ta để ý xem những người nào mà được Đức Thích Ca gọi là thiện nam thiện nữ, nghĩa là người nam lành, người nữ lành. Hạng nào được gọi là thiện nam thiện nữ? Thì đây tổ nói rằng bất luận tại gia xuất gia, sang như ông vua, hèn như những người quét đường, những người ăn xin, dù già dù trẻ đó, dù cõi người dù cõi trời, cho đến địa ngục ngã quỷ kia, bất luận những người nào được cái phước mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà Bởi vì Phật A-di-đà là cái quả thiện căn đã trồng từ nhiều kiếp. Nay chúng à, đây là nói chúng ta đấy, chúng ta có cái nhiều kiếp đã gieo trồng thiện căn phúc đức. Ngày nay cái phước đức của chúng ta nó đã thành, nó đã chín, cho nên chúng ta mới gặp được kinh A-di-đà, mới biết niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Thì cứ người nào mà có duyên với Phật A-di-đà ấy là cái người cũng đã từng nhiều kiếp vun trồng thiện căn phúc đức rồi, bây giờ mới có cái duyên được gặp, mới tin và chịu niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Cho nên dù người ở địa ngục mà biết niệm Nam Mô A-di-đà Phật, Đức Thích Ca cũng gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. A-di-đà Phật vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu này là để chiêu vời cái vạn đức ấy, cái công đức ấy đến với mình. Đây là một pháp tu giản dị, vừa thẳng vừa mau. Bởi vì Đức Phật cũng như cha mẹ, cái đứa trẻ như chúng mình còn chập chững trên cái đường thánh hiền, chưa đứng, chưa vững, hay nói chưa đúng là cũng chưa vào được tới. Ấy vậy mà bây giờ đã vội nói tôi không cần mẹ, liệu có được không?
Không.
À, cho nên chúng ta bây giờ cái con đường tu hành hãy còn chập chững, mà nói không cần thần lực của Phật giúp đỡ, không cần thần lực của các vị Bồ Tát giúp đỡ, liệu chúng ta có vững bước được ở trong cái thế giới, mà cái cõi đời luân hồi này? Như chúng tôi vừa kể chuyện, cái Chí Quân Đề là một vị Tam Tạng Pháp Sư, mà lỡ có một lời nói 500 đời phải đọa làm chó. Thì chúng ta thấy cái trong cái đời sanh tử này, những cái quả báo nó bất ngờ lắm, mà nó tai nạn. Chỉ một lời nói suông thôi, chơi thôi, mà đã 500 đời làm chó. Thì hỏi liệu chúng ta trong mấy chục năm sống vừa qua đã có ai tránh được cái lỗi lầm ấy chưa? Mà nếu không, chưa tránh được, thì cái quả báo ấy chúng ta có phần cả. Vì thế Đức Phật mới khuyên chúng ta mau mau quay trở lại quy y Phật, niệm Phật, để nương công đức của Phật mà cầu về cái cảnh giới giải thoát. Ở trong luân hồi đây không những nó khổ vì sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, không những nó khổ vì trăm cây ngàn đắng, mà cái nguy hiểm nhất là cái quả báo. Một lời nói lỡ thôi, năm trăm đời làm thân chó. Cho nên kinh Địa Tạng, đối Địa Tạng này xót xa, khuyên chúng ta là những cái người mà giơ tay cất bước tội đã ngang này. Đây là lời kinh Địa Tạng. Ở trong cái cảnh luân hồi này, nó có cái tai nạn nặng nề nhất là cái đó, giơ tay cất bước tội đã ngang mày, mà chúng ta vẫn còn vênh váo là ta có phước, ở trong địa ngục rồi vẫn không tỉnh được ra. Cho nên đây Phật tổ hết lòng để khuyên chúng ta A-di-đà Phật vạn đức hồng danh, bởi vì cái sự tu của Ngài trong vô lượng kiếp mới thành Phật. Cho nên cái danh hiệu của Ngài là vạn đức. Chúng ta, cái miệng chúng ta được miệng một câu A-di-đà Phật, đó là cái miệng hoa sen. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài, một niệm là chiêu vời bao nhiêu phước đức của Ngài. Đức Thế Chí Bồ Tát Ngài có gọi là hương quang trang nghiêm. Quang là trí tuệ, ánh sáng, hương là mùi thơm, tức là nói về cái công đức. Thế thì mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta chiêu vào cái trí tuệ, ánh sáng của Phật và cái công, cái phước đức, cái hương thơm công đức của Ngài. Chúng ta tự trang nghiêm thân chúng ta. Cho nên mỗi một niệm là chúng ta chiêu vời ánh sáng trí tuệ và công đức của Phật về thân chúng ta. Như thế lo gì tội báo chúng ta nó không tiêu dần, mà cái phước đức trí tuệ của chúng ta nó không một ngày một tăng trưởng.